bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học sang phần khuyên người, khuyên những người cầu có con, tức là những đôi vợ chồng mà cưới nhau lâu năm lâu tháng mà vẫn muốn sinh được con mà không có con thì phải cầu con như thế nào. Đây cũng là những cái bài pháp rất là thiết thực cho rất nhiều người, đặc biệt là bây giờ, bởi vì có rất nhiều đôi vợ chồng trẻ sau khi cưới đến vài năm, thậm chí có trường hợp đến hơn chục năm rồi vẫn chưa sinh được con. Cái này bây giờ mới có hay là có từ lâu rồi? Chắc chắn là có từ lâu rồi. Có từ thời Đức Phật nó đã có cái này. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy con người chúng ta làm ác nhiều hơn, cũng như là ăn nhiều những cái loại rau củ quả liên quan đến hóa chất hay dính đến những cái chất độc, cho nên cái phần nhiều đôi vợ chồng mà không có con nó còn tăng nhiều hơn nữa. Thì làm như thế nào để cái sở cầu của chúng ta được như ý? Thì ở trong cái bộ An Sĩ Toàn Thư này, lão cư sĩ Bồ Tát thì cũng có đưa ra một số những cái câu chuyện dẫn chứng và để cũng như là hướng dẫn cho những đôi vợ chồng cầu con thì phải làm như thế nào. Đấy cũng là một cái điều rất là hay, thiết thực cho chúng ta trong cuộc sống này. Trong này thì ngài nói rằng nhà giàu không có con, có nhiều người bỏ tiền cưới thêm vợ lẽ, lại cũng có nhiều người tốn kém chạy chữa thuốc thang, cho dù mong cầu hết sức thiết tha nhưng được toại nguyện cũng hết sức khó khăn. Vì sao vậy? Vì nói chung thì những nghiệp quả đã xác định trong ba cõi, nếu không làm được việc thiện hết sức lớn lao thì không thể thay đổi được vậy. Để qua cái đoạn văn mà Chu lão An Sĩ Bồ Tát ngài nói rằng những người giàu không có con, vì kể cả bây giờ nghèo cũng không có con thì cũng như thế, không có con thì giàu nghèo như nhau cả, đều lo lắng không có người kế tục cái sự nghiệp của ông bà tổ tiên, cho nên không có người kế tục cái sự nghiệp của chính mình vậy, cho nên là cũng phiền não đau khổ lo lắng dằn vặt lương tâm vân vân. Cái không cứ là người giàu đâu, người nghèo cũng thế, cưới nhau về một thời gian mà không có con đã thấy là khó chứ, đã thấy là lo lắng phiền não rồi, lo chạy thuốc thang các nơi rồi. Nhưng ở đây á, cụ nói là người giàu á thì không có con ấy, thì họ có người là còn bỏ tiền ra để cưới thêm vợ lẽ. Thì thời ngày xưa, thời phong kiến ngày xưa bên Trung Quốc hay Việt Nam chúng ta thấy thời phong kiến ngày xưa người ta có tiền người ta cưới vài vợ là chuyện bình thường, pháp luật ngày xưa cho phép 2-3-4 bà vợ, 4-5 bà vợ ở trong một nhà vẫn được, miễn là ông chồng đã phải lo đủ cơm ăn áo mặc tiền tài của cải để nuôi các bà vợ đó. Và một cái nữa là làm sao để các bà vợ đó nó sống với nhau là hòa thuận. Đấy, đây là một cái khó. Chứ còn pháp luật ngày xưa cho phép, nhưng pháp luật bây giờ thì họ không cho phép nữa, chỉ được có một vợ một chồng thôi. Ví dụ như mà cái vợ mà không chung sống được với nhau thì phải ra tòa ly hôn, vợ đi đằng vợ, chồng đi đằng chồng, lúc đó mới được cưới một cô vợ thứ hai nữa. Ở đây thì chúng ta thấy là pháp luật nó cũng có cái sự thay đổi về nhận thức qua từng giai đoạn lịch sử của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta cũng như Trung Quốc ngày xưa thì phong kiến là vẫn cho lấy nhiều vợ, Để vua quan được lấy nhiều vợ thì dân thường họ có tiền họ cũng được lấy nhiều vợ. Nhưng bây giờ thì không, kể cả tổng thống, cả tổng bí thư, cả thủ tướng cũng chỉ được một vợ một quan thôi. Các bộ trưởng, chủ tịch, bí thư tỉnh ủy cũng chỉ được một quan thôi. Nhân đến các doanh nghiệp giàu nước đổ đổ vách cũng chỉ được một vợ một quan thôi. Còn lại anh muốn lấy thêm ấy, thì phải bỏ ly dị ra tòa những vợ trước thì mới lấy được những vợ sau, mới chính thức. Còn không thì sống với nhau lén lút mèo mả gà đồng thì cái đấy là việc, đấy là việc làm trái với pháp luật. Đồng thời ở đây cũng là nói là trái với những cái gì mà Đức Phật đã dạy về mặt đạo đức cũng như là về giới luật. Những người đó sẽ bị đọa lạc, sẽ bị đọa lạc. Cho nên ở đây thì cụ mới nói là đấy, nói về nói ngày xưa thời cụ ấy, thì những nhà giàu có thì lấy vợ không có con thì lại bỏ tiền ra để cưới thêm vợ lẽ, hoặc là cũng có người ấy, thì chạy chữa tốn kém, vừa cúng bái về tâm linh, vừa là đến khám các thầy thuốc để uống thuốc uống thang, nhưng cái số đó thì cũng chẳng được là bao vậy. Những người đấy thì cũng không được là bao. Cho dù cụ nói là cho dù mong cầu hết sức thiết tha nhưng được toại nguyện đó, cũng không được là bao, hết sức khó khăn vậy, tức là không được là bao. Vì sao lại như thế? Vì sao lại như thế? Cụ nói là vì nói chung ấy, thì những cái nghiệp quả đã xác định trong ba cõi, ba cõi tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là do cái nhân, cái nghiệp, cái nhân mình đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, đặc biệt là những kiếp gần đây. Cho nên ấy, nó đã xác định, cái định nghiệp nó đã xác định rồi ấy. Vì vậy ấy, khi định nghiệp nó đã xác định rồi mà thì cho dù có cầu cúng thì cũng rất khó, hoặc là cưới thêm vợ ấy, cũng không được. Có những trường hợp cưới 2-3 vợ rồi có được không? Ở trong quê tôi có một cái người thân ấy, có cái ông này, ông ấy cưới 3 cô vợ, cô vợ cả không có con, đổ cho vợ cho nên bỏ vợ, bỏ vợ cả đi lấy vợ hai, về chung sống 4-5 năm sau không có con, lại đổ cho cô vợ hai không có, có con thì không phải ông ấy, thì lại bỏ cô vợ hai, đuổi người ta đi, ra tòa đuổi người ta đi. Nhà cũng có điều kiện kinh tế một chút so với trong quê thôi, chứ còn so với người ngoài mình, người xuôi này thì ăn thua gì đâu. Gọi là trong quê gọi là có ruộng, có mấy con trâu, mấy con bò, với lại có khoảng độ tầm mấy mẫu ruộng. Thế là cứ mỗi mùa mà thu được khoảng độ 5-7 tạ thóc hoặc tấn thóc, nửa năm thu được khoảng tấn thóc, ăn cả năm không hết rồi còn có bán, là như vậy là giàu rồi. Trong quê ngày xưa là thế, nhà có 2-3 con trâu thế là qua nhiên là đấy là nhà giàu. Nhà ông chỉ có giàu được đến mức độ đấy. So với ngoài mình bây giờ thì cái số tiền đấy, một tấn thóc thì bao nhiêu? Tấn thóc thì khoảng độ 1-2 triệu, 12-13 triệu đúng không? Khoảng 2-3 con trâu thì mỗi con trâu khoảng độ 20 triệu nữa. Thế thì tật thì cả tài sản thì được khoảng 100 triệu. Mà thế là giàu lắm rồi. Ngày xưa ở trong quê thế là giàu lắm rồi. Cho nên ông ta cưới vợ cả, chung sống 2-3 năm thì bảo vợ cả không có con, đuổi đi và ly dị, đuổi đi. Cưới bà hai, 2-3 năm sau thì cũng không có con và cũng đuổi đi và ly dị. Xong cưới một bà thứ ba, sống với nhau 4-5 năm nữa không có con cũng đuổi đi. Thì bây giờ cái bà cả không biết là bà đi kiếm được ở đâu một đứa, mèo mả gà đông ở đâu, cùng làng với nhau. Đấy. Cùng làng với nhau luôn. Thế thì bà đi mèo mả gà đồng với nhau kiếm được một đứa. Thế này cái ông này thì không biết thế nào lại thấy bà cả có con rồi, bây giờ là hai bà thứ hai, bà ba không có rồi, bây giờ lại đuổi nốt cái bà thứ ba đi rồi nói rằng cái đứa con của cái bà cả đây là con của ông ấy. Thế là lại dắt nhau về chung sống như thế nào. Thế bà cả thì chẳng mất cái quái gì. Tự nhiên bây giờ thì ngày xưa ông bỏ mình, nhưng bây giờ thì mình có một đứa con, ông bảo là đấy là con của ông, nhưng thực tế có phải quái đâu. Thế xong rồi ông ấy bảo là thế là con của ông, thì bây giờ ông mang, ông ấy đoán về ông nuôi cả hai mẹ con thì chả phải làm cái quái gì nữa. Thế là về tự nhiên lại được ông ấy chiều chuộng, thế là chung sống, thế là chả phải lo lắng gì về kinh tế nữa. Thế bà cả với hai mẹ con bà cả cũng về sống. Thế thực tế là gì? Ông ấy biết là không phải là con của ông ấy, nhưng mà muốn che mắt thế gian, cho nên là ông ấy nghĩ phải nói là đấy là con của ông ấy, để mang về để nuôi, mang về nhận là con ông ấy nuôi. Cái thực tế là ông là cái người vô sinh. Thì đây á, trong cái bộ An Sĩ toàn thư này á, chú lão An Sĩ nói rằng có những cái trường hợp nó do gì, do cái nghiệp, nghiệp quả đã xác định, tức là do cái nhân xấu ở đời trước ấy, nó tạo thành cái quả đời này. Cái trường hợp này á, nếu mà chỉ làm những cái việc bình thường, cầu cúng đơn giản, đoán ông thầy cúng hay đoán các sư về để cúng làm cái lễ đơn giản, tụng biến kinh thì khó lắm, chưa được. Mà phải gì? Cụ nói là nếu không làm được những cái việc thiện hết sức lớn lao thì không thể thay đổi được. Tức là phải làm được cái việc thiện hết sức lớn lao. Thì tí nữa qua những câu chuyện tiếp theo chúng ta mới thấy là những thế nào là những việc thiện hết sức lớn lao. Vừa qua cũng có khá nhiều những đôi nam nữ có những trường hợp trên 40 tuổi đến thì nói với chúng tôi là xin làm lễ để cầu con. Thì chúng tôi hướng dẫn cho về và tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Sau đó lên tham dự Pháp hội Quan Âm để làm bài vị, làm sớ để mà cầu thỉnh chư Phật Bồ Tát, đặc biệt Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Đó. Các ngài hoan hỷ, các ngài gia trì cho. Thì cũng có khá nhiều đôi vợ chồng đã được tọa nguyện. Nhưng cũng còn có một số đôi vợ chồng đi đến 3 lần rồi vẫn không được. Có nghĩa tham gia Pháp hội 3 lần rồi vẫn chưa được. Thế đến gặp chúng tôi bảo rằng bạch thầy, chúng con tham dự 3 pháp hội rồi mà vẫn chưa được. Thế tôi hỏi rằng thế về có tụng kinh Địa Tạng không? Bảo chồng con không tụng được, có mỗi mình con tụng không. Thế bảo những ngày đấy thì chồng có ăn chay không? Bảo chồng con không ăn chay thì mình con ăn chay. Thế hỏi rằng có làm được đúng như là lời thầy dạy không? 21 ngày đó hai vợ chồng phải ăn chay trường cơ mà, mà lại phải phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, bố thí cúng dường, chất tất cả các việc thiện mình có thể làm được cái gì thì làm cái đó. Nó không làm được, có mình con ăn chay, mình con tụng kinh, chồng con là không tin. Thế chồng không tin thì làm sao mà được. Có những trường hợp bà mẹ đến nói với tôi, cái bà mẹ năm nay cũng phải đến gần 60, đến nói với tôi bạch thầy là con thất vọng quá. Thế tôi hỏi thất vọng cái gì? Bảo con đã theo 5 pháp hội rồi nhưng mà con của con vẫn chưa có con. Con về con nghe con làm theo đúng lời thầy. Con không chỉ 21 ngày mà con thì phát nguyện ăn chay hẳn 100 ngày. Theo 5 pháp hội của thầy rồi. Con lên chùa tản viên lấy nước cho các con nhà con rồi. Con cúng dường cả một pho tượng Quan Âm 5 triệu, một pho tượng Địa Tạng 3 triệu và ấn tống 200 quyển kinh Địa Tạng. Phóng sinh cũng gì cũng rất nhiều. Nhưng mà vẫn bặt vô âm tín, chẳng thấy các cháu nó sinh cháu à, chẳng thấy có tin vui gì cả. Cho nên con thất vọng. Thế tôi bảo rằng thế thì cái khi mà cụ bảo các cháu nó làm cái việc đó thì trong 5 pháp hội nó có lên được không? Bảo nó lên được có đúng một pháp hội đầu tiên. Hai vợ chồng nó lên ngày đầu tiên của pháp hội đầu tiên. Còn những pháp hội sau cứ bảo chúng nó vợ thì bảo con bận công tác, chồng thì bảo là mẹ cứ mê tín dị đoan, được thì được rồi. Đó. Tức là con trai của bà ấy bảo với bà ấy nếu được thì được rồi. Đó. Mê tín dị đoan. Còn đứa con dâu thì nó bảo con bận lắm, con không đi được, thôi bà đi thay. Chúng ta thấy 5 pháp hội có cúng dường một pho tượng Quan Âm, cúng dường một pho tượng Địa Tạng, cúng dường 200 quyển kinh Địa Tạng và có phóng sinh, có tu phúc, có đi lên chùa Tản Viên để xin nước giếng Quan Âm để cho vợ chồng nó uống. Thế về thì nó vẫn uống, nhưng mà bảo nó lên nó không lên. Nó bảo là mê tín dị đoan. Có thì có ngay từ lần đầu rồi. Cái thằng con trai ấy, nó bảo có thì có ngay từ lần đầu rồi. làm gì mà đến 5 lần rồi mà nó không ấy, mẹ mê tín dị đoan. Thì chúng ta bảo mẹ thì làm cơm, làm cỗ ra cho con ăn, nhưng con không chịu ăn, thì chúng ta biết rằng nó không chịu ăn nó có no không? Nó đâu có no. Thì tôi bảo là cái hai vợ chồng là cái người phải phát khởi cái tâm thành tín kính, gọi là tuyệt đối tin tưởng vào Tam Bảo, tin tưởng vào chư Phật Bồ Tát, tin tưởng vào cái việc làm lành lấy giữ thì sẽ được cái quả báo tốt. Đây là tin nhân quả đấy. Mà đặc biệt rồi, vợ chồng phải phát cái tâm tín kính sâu xa hướng đến việc thiện để mà làm. Chứ đây này bày mẹ đi làm thay cho, mà vì con nó lại về nó bán rồi thì mẹ cứ mê tín dị đoan. Được thì được ngay từ lần đầu rồi, đứa con dâu thì bảo con bận lắm, con không đi được, mẹ đi thay. Nó nể, nó không dám nói toạc cái thằng con trai, nó sợ mẹ chồng, nó không dám nói toạc. Thằng con trai nó nói toạc cái gì, mẹ mê tín dị đoan. Được thì được ngay lần đầu rồi. Một chút niềm tin nó không có, hoặc nói gì nó có chỉ được một chút vài ngày đầu thôi. Thì giống như nó đói, nó bảo mẹ ơi, nấu cơm cho con ăn. Nhưng mẹ nấu cơm lên nó nhìn thấy nó bảo là ôi trời, mẹ nấu thì như thế này không sạch, và ở ngoài không nhìn mẹ làm không được sạch sẽ như ở ngoài cửa hàng. Thôi chúng con ra hàng cửa hàng thì con ăn, con không ăn cơm mẹ nấu nữa. Cơm chúng ta nấu lên nó không ăn thì nó vẫn ở đấy, đem đổ đi thôi. Đấy, cho nên có trường hợp đi đến nói với chúng tôi là thất vọng lắm, không dám nói là thất vọng với Phật, thất vọng với thầy, nhưng chỉ nói là thất vọng là năm pháp hội rồi mà vẫn chưa được. Cái hỏi ra thì nói như thế. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy cụ Chu Lao Án Sĩ nói rằng nếu không làm được cái việc thiện hết sức lớn lao. Chúng ta nhớ cái việc thiện hết sức lớn lao. Cái việc thiện này không phải là bỏ tiền nhiều ra là việc thiện đâu các quý vị. Tiền chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cúng tượng hay in kinh nó chỉ là một phần mà thôi. Cái việc thiện nó phải xuất phát từ cái tâm thành của cái đôi vợ chồng ấy. Cái việc thiện lớn ấy không cứ là phải nhiều tiền. Có khi nó chỉ thấy một cái ông lão ăn xin, một bà ăn mày đang nằm run cầm cập ở ngoài gầm cầu, ở ngoài phố chợ. Nó vào cửa hàng nó mua cho cái ông lão ăn xin cái bán mày đó một cái áo, một cái áo ấm, ra bảo thưa cụ hay thưa bà gì, chúng con thì có cái chiếc áo ấm cho cụ hay bà mặc vào cho nó đỡ gì, đỡ rét. Đấy là việc thiện lớn. Mặc dù có khi nó chỉ khoảng 200-300 nghìn thôi, nhưng mà đó là việc thiện lớn, xuất phát từ cái tâm mà yêu thương, cái tâm từ bi của Phật đấy. Đấy mới là việc thiện lớn. Cái số tiền nó nhỏ nhưng mà nó xuất phát từ cái tâm Bồ Đề, cái tâm lớn, cái tâm thiện lớn, thì nó ở cái gì? Ở cái hành động ấy, ở cái phát tâm lành ấy, chứ không phải là ở cái số tiền lớn. Có khi á, nó cúng 2 pho tượng 8 triệu đồng, 1 pho Quan Âm 5 triệu, 1 pho Địa Tạng 3 triệu là 8 triệu, ấn tông 200 quyển kinh khoảng độ tầm 3 triệu rưỡi 4 triệu nữa là hơn 10 triệu. Nhưng mà mẹ nó bảo, nó bắt buộc thì nó phải móc cái hơn chục triệu đó ra, nhưng mà cái lòng nó gì? Nó xót xa, nó nghĩ là gì? Mất rồi, bố 2 tháng lương rồi. Mất bố 1 tháng lương của 2 vợ chồng rồi. Như thế không chỉ 10 triệu mà cả 100 triệu, cả tỷ đồng đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là một việc thiện nhỏ mà thôi. Cũng có phúc nhưng mà nó rất là nhỏ, vì cái tâm nó gì, nó vẫn còn cân đong đo đếm, nó chưa thực sự là thành tâm tín kính và cúng dường Tam Bảo. Nó chưa hiểu. Đây là mẹ thì mẹ nói và ép nó thôi, bắt nó thôi, bảo là phải làm được những việc như thế là tốt. Nó chưa thực sự phát được cái tâm là tin Tam Bảo thực sự. Cho nên nó lên lễ một lần đầu xong rồi ấy, nó vẫn không được về, lần sau bảo nó đi, nó bảo là mê tín dị đoan. Được thì đã được rồi. Chúng ta thấy Như vậy là cũng ràng kia, hơn chục triệu, thậm chí là vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ, vài tỷ đi chăng nữa, nhưng đó chỉ là việc thiện nhỏ. Còn cái hành động, nó thấy một người ăn xin, một người ăn mày lang thang ngoài đường mà nằm thì, giá rét nó mua cho chiếc áo ấm, hoặc là mua cho chiếc chăn để đắp, hoặc là gì, thấy người ăn xin thì đói lả, nó vào nó mua một cái bánh mì thôi các quý vị, nó sang, hoặc là nó mua bát bún, bát phở, hoặc là một gì một hộp bánh, gói bánh thôi, một hộp sữa thôi, nó đưa cho người ta bằng cái tất cả cái tấm lòng chân thành, yêu thương, chia sẻ, thì đó mới là việc thiện lớn. Nó chỉ là một số tiền rất nhỏ, nhưng mà cái tâm nó thì xuất phát từ cái tình thương lớn, cho nên nó lại là việc thiện lớn. Vậy chúng ta phải phân biệt ở cái việc đó, chứ không phải là tiền nhiều là việc lớn, là thiện lớn đâu. Tiền ít là thiện nhỏ đâu. Nhỏ hay lớn là xuất phát từ cái tâm thành của chúng ta. Cho nên ở đây á, cụ mới nói là phải xuất phát từ cái việc thiện hết sức là lớn lao, thì mới mong là thay đổi được cái vận mệnh của mình. À, xưa nay thường có những người không con, khi hiểu ra đạo lý, nỗ lực dũng mãnh làm thiện tích đức, nhờ đó mà được liên tiếp sinh quý tử. Ở những trường hợp như thế nhiều không xuể, nhiều không kể xiết vậy, đều là rất nhiều. Có những người cầu con, không biết noi theo đạo lý ấy, không cầu được con, rồi quay sang oán trời trách người, lại than thở không người nối dõi tông đường, thật hết sức mê lầm vậy. Vậy chúng ta thấy chủ lão ăn sĩ ngài nói rõ ràng thêm, đó là từ xưa đến nay có rất nhiều những người không có con, nhưng khi hiểu được cái đạo lý là gì, nhân quả, và họ thì phát tâm làm những cái việc thiện lớn, tu nhân tích đức dày, nhờ đó mà sinh liên tiếp được quý tử, sinh liên tiếp được quý tử. Có cái đôi vợ chồng đôi vợ chồng cũng là Phật tử nhà mình, cũng phải đến sinh được một đứa con rồi, nhưng mà 8 năm nay mong sinh được đứa con thứ hai mà không được, sinh được một đứa con lên sau 8 năm rồi và mong được sinh đứa nữa thì không được. Đã đi làm lễ cũng như là đi cầu đi cúng rồi đi chữa bác sĩ mãi cũng không được. Thế thì vừa qua năm ngoái tôi bảo là thôi thì phải làm những cái việc thiện nó mang tính chất là tôi biết gia đình này có kinh tế, chồng là cán bộ nhà nước, vợ thì làm ngân hàng, cán bộ ngân hàng, nhà cũng mấy cái căn nhà mặt phố Hà Nội, tính ra cũng phải hàng 100 tỷ chứ không phải là ít, có nghĩa là có khá nhiều tiền. Thế tôi bảo phải thôi, với người khác thì tôi không bảo, nhưng mà với cô á, cô hay lên chùa, tôi bảo với cô á thì phải hướng để làm một cái việc gì đó nó lớn lớn một chút, tích đức lớn một chút. Thế cô bảo vâng thầy cứ bảo con đi. Tôi bảo thầy ít khi thầy bảo người ta cúng một cái gì đó cụ thể ở chùa, nhưng với cô thầy khuyên cô nên cúng một pho tượng hoặc là cúng một sào đất. Thế cô bảo là được, cái đấy thì vợ chồng chúng con phát tâm được. Thế cô hỏi là một sào đất khoảng bao nhiêu. Thế đó là một sào đất ở Khai Nguyên thì năm ngoái nó khoảng độ tầm du di nó khoảng 6 đến 70 triệu. Thế cô bảo vâng, con cúng 70 triệu để còn thầy lo cả giấy tờ để sang tên cho nhà chùa nữa. Thế cô hỏi là cúng một con thì vậy, con cúng một pho tượng nữa. Thế tôi bảo là cái pho tượng, cúng một pho tượng bằng gỗ, bằng gỗ đi, pho tượng bằng gỗ ở trên tầng 3 đi, cái tượng ngũ phương mà bây giờ mình chưa xong cái tượng ngũ phương đấy, bây giờ lấy tượng gỗ về rồi mình chưa có tiền trả người ta, 90 triệu một pho. Thì cô có cúng được không hay sợ nhiều quá không? Cô bảo được, chúng con lo được. Thế là cúng cả một pho tượng 90 triệu và một sào đất để cả sang tên sang tiếng thì khoảng có 70 triệu. Thế là 160 triệu. Và cô lại cúng thêm ấn tống kinh điển nữa và phóng sinh nữa. Cô lại mang lên tròn 200 triệu. Cô bảo đây là gia đình của con rất thành tâm. Tôi bảo được. Trong 200 triệu này thì 90 triệu là pho tượng, 70 triệu là tiền cúng một sào đất và ấn tống kinh điển, cũng như là phóng sinh trong pháp hội tới. Phóng sinh, cô bảo không, phóng sinh thầy để cho chúng con tự phát tâm, con lên chúng con tự phát tâm. Cái này là chúng con cũng giảng cái đấy, ấn tống kinh với lại một pho tượng với lại một sào đất, còn lại thì thầy cho vào cái xây dựng đại tượng cho chúng con. Tôi bảo ừ thế được rồi. Thế phóng sinh thì với làm cơm cúng pháp hội thì chúng con tự làm. Thế tôi bảo rằng đấy là làm việc về làm thiện về cúng dường tam bảo. Thế còn bố thí là mình chưa có. Thế về nên thì nên đi làm cái việc bố thí đi. Nên làm việc bố thí. Thế câu hỏi bây giờ nên bố thí như thế nào? Thầy bảo là bố thí thì mình cứ gặp những người nghèo khổ, trường hợp nào mà bệnh tật nặng hoặc là họ nghèo khổ thì mình đến mình cho họ hoặc là đồ ăn thức uống hoặc là quần áo hoặc là tiền mặt để cho họ chữa bệnh, mua thuốc, mua thang chữa bệnh vân vân. Cô bảo vâng, cái đấy con làm được, vợ chồng chúng con làm được. Thế là hai về vợ chồng đi một chuyến từ thiện ở trên Hà Giang, làm một chuyến từ thiện hơn chục tấn gạo, quần áo nữa, quần áo và hơn chục tấn gạo với lại khoảng gần 100 triệu tiền mặt nữa, trị giá cả gạo cả ấy tất nó phải cũng phải độ tầm 150 gần 200 triệu nữa. Tôi bảo đấy thế được rồi, việc cúng dường tam bảo cũng làm được, việc từ thiện xã hội cũng làm được. Thôi tới đây thì vợ chồng lên nhất tâm thì thôi, chú không lên được cả 3 ngày thì lên một ngày đầu dâng hương và ngày cuối thì lên lễ tạ, còn cô thì đi lên mà lễ. Thế cô bảo vâng, nhà con nhất tâm. Thế lên dự cái pháp hội tháng riêng. Thế đến cuối năm vừa qua thì sinh được cậu con trai, gần Tết thì sinh cậu con trai. Điện cho thầy xin thầy thì nhắn tin cho thầy bảo thầy thôi, thầy đặt tên cho cháu ở đây, là đây là con cầu tự, cầu tự ở cửa Phật mà có, đây là cái phúc phần của gì của nhà con. Họ nhà con đó, ba anh em trai thì hai ông bác là gì là không có con trai rồi. Các cụ nhà con đó, ông nội nhà con sinh được ba anh em trai thì hai bác cả, bác cả thì được ba cô con gái, bác thứ hai được hai cô con gái, nhưng bác thứ hai thì mất rồi. Bây giờ còn mỗi nhà con được sinh được một cô con gái, 8 năm nay không có con. Cho nên là cũng lo, cả họ lo. Bác cả thì tuổi đấy gì ạ, tuổi đã ngoài 60 rồi thì không thể sinh con được nữa. Bác hai thì lại mất rồi. Cho nên hai bác thì bác cả thì ba cô con gái, bác hai thì hai cô con gái. Nhà con đó thì thứ ba thì là một cô con gái. Bây giờ trông vào mình nhà con mà cầu mãi cũng được, lo lắm. Cả họ lo. Lo là không còn người kế tiếp tế tự sau này. Thì mình cũng phải động viên, mình bảo là thôi con trai con gái con nào mà chẳng được, con nào mà nó hiếu thảo cũng là con. Bây giờ nó không nặng nề thì phóng kiến ngày xưa. Nhưng cô bảo vâng, vợ chồng con thì biết như thế, nhưng mà ở quê thầy ạ, mà nó còn nặng nề lắm. Quê nhà con ở dưới Nam Định, còn con thì ở bên ở Hà Nam. Cho nên nhà con thì hai vợ chồng con thì không có nặng nề gì. Chúng con là công chức nhà nước, là những cán bộ thì mà thoát ly rồi thì cái việc đó mà ở trên thành phố thì cái việc đó là bình thường. Nhưng mỗi khi về quê ấy, các cụ lại nói, lại thở dài, lại thế này thế khác, nói rằng ba đứa con trai bây giờ thì chẳng sinh được một đứa cháu nội nào thì sau này thì làm thế nào, con gái thì đi lấy chồng hết thì sau này làm nào mồ mả ở quê ai trông. Khổ cái thế, nông thôn nó vẫn nặng nề lắm các quý vị. Tuy hai vợ chồng, cô bảo là hai vợ chồng con không suy nghĩ, nhưng mà đôi khi lắm lúc về quê thấy, nghe thấy các cụ cứ thở dài, cứ nói ra nói vào thì mình cũng thấy chạnh lòng. Bác cả thì không còn tuổi sinh đẻ nữa, bác hai thì mất rồi, còn mình nhà con may quá, mang thai được tháng thứ tư thứ năm đến siêu âm, người ta bảo là con trai, cả họ đều mừng, đều trông chờ. Mà quả thật là đến tháng 12 vừa qua là sinh con trai thật, gần gần Tết vừa qua sinh con trai thật. Đã. Cho nên ở đây mới nói phải làm được những cái việc thiện cực lớn. Cực lớn ở đây không cứ là phải là tiền nhiều. Nhưng cái trường hợp gia đình nhà này thì là có điều kiện, chồng là quan chức nhà nước cũng khá khá, chưa phải là hàng thứ trưởng bộ trưởng nhưng mà cũng lên phó phòng là cũng khá khá rồi. Phó phòng một bộ là cũng có chức tước rồi, lãnh đạo, phó phòng là lên hàm lãnh đạo rồi đấy. Vợ thì cũng là cán bộ ngân hàng nhà nước, điều kiện kinh tế có. Thì bây giờ có điều kiện kinh tế như thế mà bảo là thôi chỉ để đem cho người ta có một cái bánh mì, vài cái bánh mì thôi, khác hoàn toàn nha các vị nha. Cái trường hợp mà trong gia đình á, mà tiền của để đầy ở trong két, đầy ở trong gì ạ, sổ tiết kiệm, mà bảo là chỉ thôi, thầy bảo là không cần phải là nhiều của mà chỉ là tâm thành, thì mình cũng bảo tâm thành để mua cho người ta cái bánh mì hay mua cho người ta cái keo rét, gọi là tâm thành. Không phải, đấy gọi là keo kiệt, đấy là bốn xín. Đó. Cho nên là vợ chồng nghe thầy nói một cái sẵn sàng đi làm một chuyến từ thiện gần 200 triệu ngay. Không có suy nghĩ một cái gì cả. Đấy mới là tâm thành. Vì người ta, mình phải tùy theo cái điều kiện kinh tế. Mình không có thì mình chỉ là một cái bánh mì, một cái áo thôi, áo ấm thôi là nó cũng khác nhau. Vì tháng lương mình có 3 triệu, 4 triệu mà mình dám sẵn sàng bỏ 4-500 nghìn ra để mua một cái áo cho người nghèo, khác nhau hoàn toàn. Còn trong nhà thì có đến vài tỷ, đến vài chục tỷ, 3-4 miếng đất mặt đường nó phải có đến hàng trăm tỷ rồi, mà bây giờ cũng bảo là chỉ bỏ khoảng độ vài triệu ra, đấy không phải là tâm thành, đấy gọi là ki bo, gọi là kẹt xí, thì không bao giờ thành tựu được. Cho nên nghe thầy nói vợ chồng hoan hỷ, làm cả việc đạo là việc đời. Việc đạo tức là cúng giảng tam bảo, việc đời tức là đem bố thí cho người nghèo đi làm từ thiện, rất hoan hỷ. Hai vợ chồng đi, và ngày thứ bảy chủ nhật hai vợ chồng cùng đi để làm, chứ không phải là đem tiền lên cho một nhóm nào đó bảo đi đâu. Hai vợ chồng trực tiếp đi luôn, thuê xe đi cùng với mấy người bạn đi luôn. Hoan hỷ như thế, thành tâm như thế, chân thành như thế, chứ không phải là đem tiền đem đến cho một tổ chức nào đó hay đem đến nhờ nhà chùa đi làm từ thiện hộ, thì nó vẫn chưa phải là gì ạ, thành tâm thật sự. Có xả được tài vật nhưng vẫn chưa phát được cái tâm tâm thành để giúp đỡ người nghèo, để tận tay trao cho họ thật sự. Nên hai vợ chồng nghỉ thứ bảy chủ nhật cùng với mấy người bạn đi Hà Giang làm từ thiện 2 ngày, sáng thứ bảy đi, tối chủ nhật về. Chúng ta thấy, và về một cái thì theo pháp hội xong một cái, hết pháp hội tháng riêng một cái, sang tháng 3 là gì, báo tin mừng rồi. Đấy cái trường hợp này, có khá nhiều trường hợp, như thầy kể một cái trường hợp như thế để chúng ta thấy là còn nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều không thể kể hết được. Nếu nói về cái sự cảm ứng, sự linh nghiệm trong các pháp hội Địa Tạng hay là pháp hội Quan Âm hay pháp hội Trung Phong của đạo tràng chúng ta, nó nhiều, nhiều không thể kể hết được. Nếu đem mà viết thành sách những cái câu chuyện mà họ linh ứng, cầu này cầu nọ mà họ công danh sự nghiệp, con cái cũng như là bệnh tật, cầu an cầu siêu, nếu đeo kể thành chuyện mà viết thành sách thì nó được cả mấy bộ sách dày. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái gì mà Phật Tổ đã nói, các bậc tiền nhân đạo cao đức trọng người ta đã nói, thì không bao giờ người ta lừa dối mình. Chỉ có mình có làm được hay không mà thôi, tin được hay không mà thôi. Cho nên ở đây cụ Chu Lão An Xí mới nói, những cái trường hợp mà họ làm tu nhân tích đức, làm việc thiện mà họ thì cầu con cái á được như nguyện đó, thì nhiều không thể kể xiết. Còn những cái người mà cầu con không biết noi theo cái đạo lý ấy, tức cái đạo lý nhân quả ấy, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm việc thiện ấy, tin sâu nhân quả ấy, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện đấy, thì hạng người này á có cầu gì, cầu hoài không được. Rồi á, cầu hoài không được cho nên quay sang gì, oán trời trách người. Đó. Oán trời trách người, thậm chí là còn trách gì, trách gần trách xa, hờn gì, hờn cả Phật Bồ Tát nữa. Đó. Nói là Phật Bồ Tát không linh, như cái bà lúc tôi kể mà đấy, đi cầu cho con năm pháp hội rồi không được, cái nói là gì, con thất vọng lắm. Đấy. Con thất vọng, con thất vọng. Nhưng không dám nói là con thất vọng là Phật không gì không chứng cho con ấy, hay là thầy thì, thầy cầu mà vẫn không được, nhưng mà nói một câu thất vọng lắm, có nghĩa là đấy là oán gì, oán trời trách người rồi đấy, thậm chí là gì? Oán trời trách Phật rồi đấy, nhưng không không dám nói thẳng ra là trách Phật thôi. Nó là năm theo năm pháp hội rồi mà không được gì. Nhưng xét lại cái nhân xem, năm pháp hội, đứa con trai, đứa con dâu của mình nó có thành tâm không? Nó có tín kính không? Nó tin tưởng không? Hay nó chỉ làm theo như một cỗ máy, bảo nó thì nó cưỡng nó làm, mà thậm chí làm một lần thôi, xong những gì mấy lần sau nó không đi nữa. Chồng thì bảo mê tín dị đoan, vợ thì bảo con bận lắm. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng làm cái gì thì làm nó phải xuất phát từ cái tâm thành thực sự, mà và tùy theo cái điều kiện chúng ta nữa, để mà làm cái việc thiện lớn. Qua câu chuyện tiếp theo, có câu chuyện nhân này, có người nhờ biết phóng sinh mà có con. Đấy, có con do nhờ biết phóng sinh. Vào chiều nhà Nguyên, có một nhà buôn giàu có đang muốn cầu con, nghe nói vị chân nhân ở núi Thái có thể triệu thỉnh thần tiên đoán việc linh nghiệm, liền tìm đến để bái thưa hỏi chuyện cầu con. Vị ấy nói rằng ông trời trước giết hại ông đời trước giết hại vật mạng rất nhiều, khiến cho loài vật không duy trì được cháu con nòi giống, nên phải chịu quả báo không có con. Chúng ta thấy ở đời nhà Nguyên, ở bên Trung Quốc, triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc, có một ông thương buôn rất là giàu có nhưng mà không có con, cưới nhau lâu rồi không có con. Một hôm ông ta nghe nói rằng ở trên có cái vị chân nhân ở trên núi Thái đây, tức là núi Thái Sơn đó. Cái vị chân nhân ở đây không phải là tu sĩ Phật giáo mà là những vị tu theo đạo lão, thì người ta gọi là chân nhân. Bảo là vị này cũng gì, cũng có thể triệu thỉnh thần tiên để đoán những cái việc linh nghiệm quá khứ hiện tại vị lai cho mọi người vậy. Cho nên cái vị này, vị thương buôn này mới bắt đầu đi đến núi Thái để thưa hỏi cái vị chân nhân đấy. Thì đến đó thì cái vị chân nhân nói rằng gì, sau khi làm lễ triệu thỉnh thì thần tiên ấy, thì cái vị chân nhân bảo rằng ông, tức là cái chỉ là ông thương buôn ấy, ông đời trước giết hại vật mạng quá nhiều, ông đời trước giết hại vật mạng quá nhiều, khiến cho các loài vật gì không duy trì được nòi giống cháu con, cho nên á nay ông phải chịu cái quả báo gì không có con. Đấy, cho nên chúng ta thấy đấy, đây là cái trường hợp gì, nói là cái trường hợp gọi là định nghiệp đã xác định gì ở trong sẵn ở trong ba quái vậy, đó chỉ là nhân quả đấy. Đây chính là nhân quả, đây chính là báo ứng, đây chính là quả báo nhãn tiền. Đời trước giết hại vô số vật mạng, khiến cho các loài chúng sinh ấy không duy trì được nòi giống cháu con, cho nên nay quả báo của ông là gì, là không, cũng không có con. Đấy. Thế bây giờ đặt ra một câu hỏi, ông ấy giết hại vật mạng quá nhiều như thế, tại sao bây giờ ông vẫn còn được làm người, vẫn còn được làm người giàu có? Có mỗi cái tội không có con thôi, có mỗi điều không có con. Xin giải thích với các Phật tử chúng ta rằng trường hợp này có hai trường hợp xảy ra. Cái ông thương buôn này, trường hợp thứ nhất là có thể là gì, ông ta đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi, bây giờ mới được ra làm người, mà dư báo của ông này là còn lại cái tội là không có con. Đấy là trường hợp thứ nhất. Nó sẽ xảy ra, nói là nhiều đời nhiều kiếp trước ông thì ông giết hại quá nhiều sinh mạng, cho nên á đời này kiếp này ví dụ quả báo không có con. Thì có thể là ông đã gì đã chịu tội xong những cái tội báo địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi, và nhờ cũng nhờ gì cái khi ngoài cái việc làm ác sát sinh của ông ra, ông cũng có làm được việc thiện thì chịu hết cái nhân quả của ác rồi, bây giờ thì ông lại đến cái giai đoạn ông hưởng nhân quả của thiện. Đó là gì, cái việc thiện của ông cũng làm, có thể bố thí phóng sinh cũng bố thí cúng dường, làm những việc thiện khác, cho nên ông thì sinh ra được làm người và được giàu có, nhưng mà bị cái dư báo đó là không có con. Đó là một trường hợp có thể xảy ra. Hoặc một trường hợp là chúng ta có thể hiểu nữa, đó là gì, ngay những đời trước và một vài đời trước nữa, ông thì ông làm nghề sát sinh hại vật vô số như thế, và những đời trước đó hoặc là song song với những đời ấy, ông làm cũng được rất nhiều những việc thiện như là bố thí cúng dường, nhưng mà có mỗi cái tội là gì, sát sinh hại vật thôi. Cho nên á, cái nhân lành của ông ấy nó mạnh hơn, vì vậy ông vẫn được sinh lại làm người ở kiếp này, nhưng mà bắt đầu chớm vào cái quả báo ác đó, là sát sinh hại vật nhiều, khiến cho loài giống các loài vật không thể duy trì được, có những loài vật là gì là tuyệt chủng vì ông ấy chẳng hạn. Cho nên á, vì vậy mà cái gì, cái hoa báo trước đến với ông đó là không có con, còn cái quả báo á là đời sau hoặc đời sau nữa ông sẽ bị đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh để trả nợ. Đây là gì? Đây mà cái không có con mới chỉ là hoa báo, còn cái quả sẽ gì, sẽ hiện nở ở đời sau và vài đời sau, cũng có thể trường hợp đó xảy ra với cái câu chuyện này. Chúng ta phải hiểu như thế, rõ ràng như thế, rành mạch như thế, chúng ta mới không nghi vào lời Phật, lời tổ đã dạy, không nghi vào cái quy luật vận hành của nhân quả mà Đức Phật đã nói. Đức Phật chỉ là người nói ra nhân quả nhé các vị nhé, chứ không phải Đức Phật làm ra nhân quả. Nhân quả vốn nó đã thường hằng như thế, để có Phật hay không có Phật nó vẫn cứ gì, cứ tuần tự mà quay như thế. Phật chỉ là người gì ạ, khám phá ra cái quy luật vận hành của nhân quả và nói cho chúng sinh nghe. Muốn thoát ly sinh tử luân hồi đau khổ thì phải đoạn trừ dứt bỏ cái nhân ác, không gieo trồng cái hạt giống ác nữa thì mình sẽ không bị thọ quả báo ác khổ đau đời này và đời sau, vân vân. Đó, cho nên thầy phải giải thích thêm cái đó luôn. Không có chúng ta lại thế nữa. Ông ta giết vô số vật mạng ở kiếp này tại sao vẫn còn giàu có? Tức là cái nhân quả nó không chỉ một đời các quý vị. Tôi giải thích lúc nãy rồi đấy. Và sau khi cái vị đạo sĩ kia, vị chân nhân đạo sĩ kia bảo ông rằng ông đời trước do giết hại quá nhiều vật mạng, cho nên khiến đời này ông không có con. Nay nếu ông có thể cứu vật phóng sinh đổ số 800 vạn, tức là 800 vạn mạng, nhiều hay ít? Các vị nghĩ xem, không phải 800.000 đâu nhé, 800 vạn mạng sống của chúng sinh thì có thể chuyển được tội cũ. Phóng sinh, cứu vật phóng sinh được 800 vạn mạng thì mới có thể chuyển được tội cũ. Nếu vô ý làm chết một con côn trùng thì phải phóng sinh là gì, và cứu mạng đủ 100 vật mạng thì mới đền lại được. Đấy, chúng ta thấy không? Ngày xưa các cụ nói cổ Phật mất 1 đền 10, bây giờ ở đây nói gì 100 cơ chứ không phải 10 đâu. Ngày xưa chúng tôi mới vào chùa, tôi nhớ là tôi đi rửa bát và tôi làm vấp ngã và đánh rơi cái mâm và vơi ba cái bát. Thì các cụ ngày xưa đấy là ở trên chùa cao ấy, làm chú tiểu chưa được cạo tóc, chưa được quy tam bảo đâu, nên cứ gọi là chú tiểu đi. Lên đó thì ăn xong rồi đi rửa bát, rửa bát thì bắt đầu đi cái chân quần nó lè thè, mặc có quần mới đâu, làm gì. Chúng tôi đi tu có, xin thưa các cái vị, tôi đi tu 3 năm đầu chưa bao giờ được nhà chùa may trong bộ quần áo mới, toàn mặc lại của các thầy thôi. Tôi nói thật đấy, 3 năm làm tiểu của tôi ở trong chùa Hương, mấy tháng lên chùa thầy, 1 năm ra chùa Vạn Niên á, 8 tháng chưa bao giờ được mặc một bộ quần áo mới, toàn là của thải của các thầy ra thôi, của các sư huynh ấy, thải ra xong rồi mặc thôi. Làm gì được bộ quần áo mới may để mặc đâu. Kể cả ngày Tết các vị nhé, ngày xưa ở nhà gia đình nghèo, bố mẹ nghèo, nhưng ngày Tết vẫn được một bộ quần áo mới. Nghèo đến đâu thì nghèo, mỗi đứa con vẫn được một bộ quần áo mới. Nhưng tôi đi 4-5 tháng trong rừng
gần tụng kinh Vô Lượng Thọ để làm gì? Vì sao tôi tập thiền? Ngài là một vị
mới. Toàn
điều quan trọng của chúng ta gì?
Nó dài lùng thùng. Nó mới
mạnh lên thì nó không đủ cái máu để nuôi cơ thể, nuôi lên não. Xuất ra một cái
thế này. Làm cái gì khéo chứ, của Phật mất 1 đền 10.
Triển dương về tịnh độ. Nhưng mà sau này
ra đếm 3 cái, 1 cái bát to, 2 cái bát nhỏ.
Việc đại ngộ. Còn ăn chay luôn 2. Hay là một vị mà
20 cái bát nhỏ.
Cái gì giật gân một cái, tim chúng ta đập mạnh, tim độc
mách thầy.
Nhưng sau này biết đến đạo.
Mặc dù là không có sư phụ ở nhà, nhưng sợ các vãi về các
bên Trung Quốc. Cho nên ở đây á,
chẳng đâu. Đi tu thì bám
tụng kinh Địa Tạng được không? A Di Đà Phật, con xin bạch thầy.
Mua vé xe.
Với lại có một Phật tử hỏi rằng á,
mua vé cái hôm chia tay bạn bè để đi tu á. Thế thì
ở triều đại
mẹ cho mấy đồng, thế là được 50. Thế đi vé xe
ổn.
Tới đi để
đi giả bệnh chết hết. Trung phong mấy
cái đò này
thật là.
Thế là hết. Còn có
huyền sư ngài có tên. Chúng ta cũng phải chịu chung với cái quy luật. Thích lắm cơ.
Nó lừa nốt ra.
Bằng không thì
bảo thân mình đi tu. Thế mà đi tu
bình thường như thế này chúng ta rất mạnh khỏe. Nhưng mà nghe một cái tin
trả tiền chưa,
Khương Tăng Hội sang đó để truyền đạo ở.
Mình bảo là đâu cái chú ơi, cháu có mua đâu, chú ấy đưa cho cháu.
Chữa nó sẽ mới khỏi được. Đó.
Thế mà tôi tu ngoài
là các cụ chỉ cho giờ sướng lắm. Đó. Nhưng mà tôi có phải đến
đem trả lại nó mà không trả lại được nữa. Hai một cái cành vàng, một cái cành
chúng ta chỉ là một quận của họ. Cho nên là ngày
bao tiền vào 20.000
rất là ăn ốc.
Ốc thì hết cho nó
tiền bá.
Và nó cầm mái nó
bộ thiền tông
cho nợ chứ không nào.
Kết cho cái câu trả lời của Phật tử này. Chúng ta biết là tôi dẫn chứng câu nói đó để
về trên đấy là
kết hợp
hết rồi
thế giới đó. Không phải lấy hoa lư đâu mà ở bên kia.
Chả quản cái gì.
Đó là được vãng sinh về Tây Phương Cực.
Thấy mình lo quá.
Thành tựu lớn nhất của đời người.
Có một Phật tử
phối hợp
thầy ấy.
Thầy bắt
bảo vào thôi.
Ngài
thôi thì con cho.
Cho nên á,
chú cứ gửi các vãi cho chú đừng có sợ. Xong bảo bà kia thôi bà đừng có nói gì với thầy mà thầy lại mắng chú ấy mà thương. Chú ấy đã sợ rồi thì thôi. Ấy may quá đúng này. Đúng là
thoát rất khó.
Chưa nói là ăn hiền thì gặp lành, ở hiền thì gặp lành.
Tu thiền đắc định
thì đúng là cũng hiền. Được.
Rất là thực tế. Cái này cũng
thì các vãi.
Con xin kính thầy.
Mất 1 đền 10.
Chúng sinh nhận.
Chú Tiểu làm vỡ bát. Chú đền mới hết chứ.
Ngài thấy rằng cái thời
mà đền sợ quá mặt mũi tái mét. Các sư phụ may mắn có bà vãi bảo thôi.
Là gì là thích ăn.
Các vãi mua đi thì con
biệt á.
Cúng.
Biệt ngày truyền bá bổ.
Con cúng chú để chú ấy mua. Không có xong rồi là còn dặn các vãi là thôi đừng có nói.
Cho nên á ngài
thầy biết là thầy lại mắng chú ấy mà tội ra.
Mà đặc biệt
cái của Phật mất 1 đền 10 là ngày xưa.
Khấn các vị được không? Có nên đọc.
Cái gì mình cũng
khi khấn con
phải cẩn thận.
Con để ảnh và tự
vật tam bảo
được nhân tâm nhiều.
Không may mình làm
không thu
cũng phải tội.
Ở dưới Thái Ninh Bình đâu?
À, như ngày xưa nữa. Bây giờ tất nhiên mình làm chủ
không được.
Quyền quyết định cái đó đền hay không đền là mình. Nhưng mà
nó cũng
là cầu thả để
rồi lo lắng. Càng lo lắng bao nhiêu
tu tập của mình vậy. Cho nên tất cả người tu chúng ta cũng như các Phật tử,
con muốn tâm sự nhờ thầy, ước nguyện của con rất muốn sinh thêm thằng cháu trai.
Người khác thì không bắt chúng ta đâu. Nhưng mà thôi, chúng ta
ăn mani bát minh hồng khoảng độ một chàng hoặc ba chàng. Xong đó mình
không nói rằng là
phúc thọ lâu dài á, thì tốt nhất là làm được một cái ban thờ Phật nho nhỏ ở tại gia, nó không tốn kém là mấy cả. Chỉ mất một cái bát hương. Nhưng mà lúc mình hạ giải cây hương thì mình chỉ ba viên đại bi thập chú, một viên bát nhã. Cứ vậy thì ngài thấy
giai đoạn đang làm
thì mình ăn tất thịt của con đấy.
Giết chết một con
hoài ngày nào
thôi.
Thì chỉ tùng cái nhã mỹ đà
lên thành 100 con nữa. 100 mạng.
Ngài ngoài
tức là một đền 100.
Mỹ đà ngày truyền
nhà Phật chúng ta nói một đền 10.
Nhưng con thì khi đó gặp thầy gặp xuống
chết một con vật thì phải đền phóng sinh.
Bộ cái
mạng của nó để thế.
Người ta ăn được thịt con.
Nếu ông
Mỹ đà
thì đây là điều thiết yếu phải
nhập mà ra, nó vẫn thường có đấy.
Như thế ông muốn cầu con nó thay đổi vận mạng được 800 vạn.
Câu thứ hai là trên bán thờ Phật,
nếu như vô tình làm chết một vật nhỏ
thành bông hoa quả về mấy cân gạo nếp chúng
làm ngay, muốn thay đổi
các sư đến để giải cho một lần nữa, thế là hết, thế là sạch. Nếu mà muốn tăng trưởng công đức gia đình được
kia gì dạy
những người nghe những người
không bao lâu
21 ngày hồi hướng cho họ, sau đó thì
đấy
và có ai thì các Phật tử trong đạo tràng tương tự như vậy thì chúng ta cũng dạy cho họ như thế, làm xong 100 ngày á, nếu mà chưa an tâm thì thầy sẽ cho
súc sinh đó.
Còn nếu mà kinh tế vừa phải thì chúng ta chỉ thành tâm
là nhiều bệnh tật
mặt mình nhiều nhất.
Ba là gì?
Ở tâm tính cho
thêm
ốc thì bắt đầu lại thấy cá.
Bệnh tật hai lần
để khác
qua câu chuyện vừa
còn phúc báo lớn mà thò
không còn cái
trên
là sạch luôn á thì còn gì nữa đâu.
Thầy cho con lời khuyên,
nhà buôn giàu hại rất nhiều nay chịu
vậy
ông ta hẳn đã phải chịu quả báo
là bài giảng của ngài,
giờ chịu thêm phần dư báo làm người không có con. Đấy là trường hợp tôi.
Nếu cơ địa tốt phúc báo
đời trước ông
mình nói luôn
tích tạo phúc đức hết sức sâu dày, đời nên tiên chịu quả báo không có con.
Bài khai thị của ngài
chịu quả báo làm người không con, sau này sẽ
quản hay không nữa. Có 15
nay có thể
rồi hết
hồi tâm hướng thiện lẽ tất nhiên tránh được hai loại.
Hôm qua chúng ta
tức là tránh được cả tội trước và tội
15 bài khai thị gồm ông cả cá thịt hết bệnh tiền đình
thì cũng
địa và phúc báo của người đó và thọ mạng của người đó.
Không con bây giờ chỉ là hoa báo thôi, còn cái quả báo sẽ đọa ba đường ác sau này á thì bây giờ làm việc thì lại trừ được quả báo về
ăn trứng vịt lộn
được
cần là không thấy ốc đến bâu mình nữa,
sinh được đứa con
thay đàn đó, thay cái đàn lễ
của làm quan đó.
Có vị thuốc
theo
trong cuộc sống đó, một câu hỏi đó
do
làm những bài khai thị và nhấn đến các
Ngô Hoàng Sơ
và của chính
tức là tên người Ngô Hoàng Sơ là người ở hàng
Phật A Di Đà bốn
tức là ngày
chữa khỏi bệnh tiền đình đó là ăn trứng vịt
con trai
của
nối nhau mà chết
và sự gia trị.
Tôi không hiểu làm sao mà ăn thịt trâu
nhờ vào
trong này
kể phục á
mà nó
thương hồn của những người.
Tôi nghĩ là chắc là con trâu nó là cái vật mà
đến những
cao mà đặc biệt là nó lại
vài tháng như thế thì dần
nó rất nhiều
hai mách là có cái bài thuốc
để làm nông đa
ngạ quỷ
bò để cày kéo cho nên những người mà vong ân bội nghĩa
là nghe
ngày xưa các cụ nói con trâu là đầu cơ nghiệp mà
chắc là đọc thấy trên sách báo hay
có cái câu nói cửa miệng
thấp hơn nữa là các
cưới vợ các thứ làm
cứ bị bệnh tiền đình
thì kim
nam là cái hướng đi tốt nhất cho chúng ta
đừng
Phật tử hỏi rằng đã ăn chay hay
đến xem tuổi để làm nhà, các ông thầy người ta hỏi bác
trong thế giới tâm
21, 23, 26, 28. Với cái tuổi đuôi là 1, 3, 6, 8 đó.
Để chúng ta có kinh
nói như thế.
Thần
vào tuổi kim
tử không hỏi thì chúng ta
đừng có bao giờ làm.
Đầu may mắn được trả lời thì chúng ta biết mà.
Thứ hai là
thực hành Bồ Tát.
Thứ hai
quan tâm mà bế đứa con nhỏ ấy. Tết năm nay mà tôi nhận được
ba cái việc lớn đó. Cho nên ở đây tôi mà cái việc là ăn thịt chay
cái pháp hội
thì khoảng cũng phải tầm 1 triệu 2 triệu đến một lần.
Bên
thì cứ đưa lên hỏi.
Phải á. Góp phần đem lại
kinh tế có thì chúng ta sắm thanh bông hoa quả tốt.
Nhưng ngày xưa tất
vì vậy
thì đều là
cái gì các vị không biết
nhờ vào sức châu. Cho nên mà lại đi giết nó để ăn thịt nó. Như thế là gì?
Cùng ngày bao la động
là bội bạc cho nên quả báo.
Cho nên là cái tâm nguyện.
Vì vậy sơ á là người đất hàng
thực tế. Đấy, các Bồ Tát bình thường
rất thích ăn thịt.
Đi về với
là chỗ nào một
chứ không phải là một
người đến đâu mua chúng sinh có cái tận sẵn. Mà thậm chí là
cứ đem mua ốc phóng sinh
để mà để cho sinh ra để gom tiền để người ta giết để ông gì để
chúng ta thay đàn một lần tùy theo điều kiện.
Thịt trâu là ông thích hóa thân mua bằng được
hẳn thôi khoảng độ tầm 5 ngày hoặc 7 ngày
chết trước
không có ai bị bệnh rối loạn tiền đình nữa cả.
Sau này
cổ Phật
trai mắc bệnh đầu
thì mấy tháng trời
cái đầu tiên là chết rồi giờ còn đứa con trai
cái đàn thì nó cũng đơn
vô hiệu.
Phật tử cũng được đồng nào mà cả Tuần Hành Bắc Ninh chứ không phải Thăng Long mà cũng không phải là
cũng chẳng được
cái ngày ngày chính cái lịch sử
ông Ngô Hằng
ở trong
thấy mình đi đến âm ti tức là đến địa phủ đó
địa tạng trong vòng như thế này phải tụng 20
tố cáo ông giết cho
mà hiểu Phật pháp
thì mình không giết cho
trung phong mở ra
ăn thịt trâu và lại và bảo người
với thầy chủ trì lập cho một cái đàn tụng kinh
chưa bao giờ giết
cho cái việc tổ
ghê lắm. Vì trưởng quan
tôi mà Đức Phật bảo là thôi con
bị giết mà
trên thế gian này
không ấy thì cho bầy trâu đến
gia hộ cho
Hằng Sơ xem ông Ngô Hằng Sơ
nhưng may
phải là cái ông
ở đằng sau chúng
giết không
đứng ở trên
giết đàn trâu góc
ngài luôn luôn
nghe thấy cái mùi là nó vẫn biết được.
Tôi tổ chức pháp hội
có thể nó không nhớ được người nhưng mà nó ngửi mùi nó nhớ được
ăn trứng vịt lộn mà khỏi thì quả thật là
xong không nói gì
luôn cảm nhận rằng
vì ông này chưa bao giờ giết trâu
ra để chết
ấy. Nhưng khi người ta giết ông này không đến
rối loạn tiền đình mà ăn
hoặc là cho người gửi người mang cử người đến
ngạt thở và mình muốn lăn quay
trâu và người không thấy cái mùi gì ông này người cho nên đàn trâu người không nói gì. Ông Ngô Hoàng Sơ khi ấy
lưu luyến gì nữa
trâu
đó mà
lúc đấy ông
này lại chết rồi lại sinh ra
chấp nhận là gì
tôi thì
ăn thịt trâu thôi chứ
phải gia hộ cho chúng ta
và
thân của ngài hiền hiền
từ nay vĩnh viễn không ăn thịt trâu
không được và như vậy nay mình chết thật rồi ư
nhưng từ nay thề với
chúng ta biết rằng á
bầy trâu và bảo gì lui ra ngoài bảy châu
sau bắt đầu sang thì thấy làm cân quả để bó hương
để giết các ông thì mới
hết già đến bệnh hết bệnh rồi
vì Ngô Hoàng Sơ thì
chắc chắn có ngài hiền
giết châu chỉ có ăn
chục cái bệnh viện
nhưng mà từ nay trở đi là thề là chỉ không bao giờ ăn nữa
là...
sau khi nghe như
quanh mình nó bao kín mình và bông
và cuối cùng là gì cũng phán cho ông Hoàng Sơ là gì tha cho về
này.
Ra khỏi cửa
chúng ta là chúng ta
nhìn thấy một cái
xây dựng đi bao nhiêu được
cái cửa quan phủ
cứ thế nó cứ bò lên nó
trên lầu có
bình thường á thời gian
có ngoài gì tên ông Hằng Sơ ông Hằng Sơ ngẩng đầu lên
mà các đạo hữu tịnh độ trên toàn thế giới
có
mỗi một năm sẽ
cho ông đấy
cả nước của chúng ta cũng như là trên toàn thế giới
ném xuống một vật từ trên lầu nhỏ ném xuống lại trả cho ông đấy. Ông Hằng Sơ
nhìn
là đứa con
thì người, những con ốc con
bị bệnh
thằng đấy thì ra đây nó gần thì ra đây đó
của ông á bỗng nhiên gì
thì ít nhất á
vừa tỉnh giấc
chỉ trong một thời gian
cũng khỏe lại mà trong khi đó là đang sắp chết rồi
suốt ngày khổ đau
do biết ăn năn biết hối lỗi là
tiền đình nhá thì
Diêm Vương á, trưởng quan.
Có những lúc ngồi thiền mà
đối chứng là vì
70 năm nữa là chết hay sao?
Cái đàn trâu kia. Nhưng mà sau khi đến thì đàn
Diêm Ba toàn thấy là đi là
buổi ông này giết
cái bài thuốc ăn trứng vịt lộn mà
cả đàn trâu gửi xong. Trưởng quan mới bảo thôi cho các ngươi lui ra.
Nhìn thấy đứa cháu ngoại nó trưởng thành. Nhưng bây giờ
nhưng mình có ăn thịt.
Một thời gian sau thì đấy.
Nói với trưởng quan là
thì đấy chỉ cho thời gian.
Có.
Các quý vị nghĩ xem nếu
châu xin
là sống lại vài năm nữa để trông thấy đứa cháu nó
là không bao giờ ăn thịt.
Chẳng sướng hơn ở thế giới này có mấy năm nữa.
Vì trưởng quan kia là gì?
Tam là ba. Mà sau này xuất ra
phủ quan á thì thấy ở có cái lầu nhỏ ở trên
công đức vô cùng vô tận.
Ném trong một cái bọc nhỏ nhỏ gì đó
ở chỗ chùa Dâu á, khu vực chùa Dâu.
Ngủ một cái thì
nhờ vào cái ân đức và lời giáo hóa của Hòa Thượng Tịnh Không.
Khỏe.
Đó.
Nhưng sợ và không quản gì ạ. Mà đặc biệt là gì, ông quản không bao giờ
tam thể niệm. Gia đình rồi nhưng cháu nó còn nhỏ, mình muốn
nên giết trâu, không ăn thịt trâu nữa,
cho vài quả trứng vịt lộn.
Đó. Nhân quả rõ ràng ngay trước mắt.
Bà vãi trưởng hay bà vãi phó thì có cái đứa con trai cưới còn là 9 không hết còn đem đi bán được.
Tên là Trạch Tiết.
Nó đang đi học hoặc nó chưa có gia đình, có nhiều cá lắm.
50 tuổi vẫn chưa có con.
Hội Trung Phong
nhờ người vẽ một bức.
Và đặc biệt chúng ta thấy là trong những năm gần đây
cũng thấy có
ở bên gì, ở bên Thuận Thành Bắc Ninh bây giờ
có một con trâu
vài chục cân luôn.
Đấy.
Đi một đêm có khi hàng được.
Ta nhờ người vẽ một bức tranh Quan Âm Bồ Tát niệm Phật lễ bái hàng.
Ngoài đó
thì nằm mơ thấy
nó có trông được con cái mình không.
Ông bế lên đi.
Mà Đức Phật dạy
đứa bế đứa con ông đang bị cầm
mà bệnh mà sắp mất kia không bị tán loạn tâm.
Rất. Bao lâu á thì vợ ông có
xưa cá nhiều lắm.
Vợ ông
với thời gian của chúng ta
vừa đầy một tháng tuổi thì cái bé trai
mê đà cá rất là nhiều ngày
tiết.
Ba thời tụng kinh
Trạch Tiết là như trước cầu khẩn đứa
ba thời tụng kinh ăn
con trai
thính pháp có
ông vốn thích ăn thịt trâu, việc ấy thật nhẫn tâm, lẽ nào chẳng phải nguyên nhân đó sao?
Tháng tư trở đi cho đến tháng năm
cái giấc dành cho tu của trước khi sinh đứa con
còn 10 tiếng
Quan Âm đưa cho
khỉ rồi.
Thế đứa con
ăn uống
thế một con trâu chen.
Thế tôi cứ vào mùa mưa từ tháng
để vợ bé cho nên ông tỉnh giấc.
Lúc này chúng ta dành cho mà cái quận cái chỗ đó là cái kinh thành lúc đó là
khỏe đẹp, nhưng mà một tháng sau tự nhiên là gì bị bệnh mà chết. Và một tháng sau lại chết. Đúng một tháng đứa trẻ.
Nhưng mà mất khoảng 10 tiếng.
Thế có người
chết khi nó còn ở trong thai nghén không?
Và
sinh sắp sửa được ra đời mà bị chúng ta giết.
Vậy chẳng phải là nhẫn tâm ư?
Trứng vịt lộn có phải là một
đó hay sao?
4 tiếng đồng hồ đi.
Ông Trạch Tiết
một ngày một đêm là
nghe người bạn nói như thế liền là bừng tỉnh và hiểu ra.
Về đó tuổi thọ vô lượng vô biên.
Từ nhà đó cả nhà không bao giờ ăn thịt trâu nữa.
Chúng ta thấy là
đồng thời cũng
và có
đặc biệt là không ăn thịt trâu nữa.
Đã.
Chồng nữa.
Thế giới.
Chắn là hai vợ chồng rồi. Thì con chưa có mà.
Của mỗi thời này.
Cho đến bây giờ là không có con. Vì vậy mà ông lại tiếp tục lễ. Lễ cầu xin tiếp. Thì một thời gian sau thì có người
bắt cá được nhiều lắm.
Chẳng phải là nhẫn tâm ư?
Chờ bạch với sư thầy chủ trì ở đây. Ở đây nó nếu mà Phật tử này ở lại.
Và vợ con, mặc dù có thai sinh con là tháng sau.
Chướng khi về cuối.
Đấy cũng là cái điểm.
Chuyên nghiệp. Và có
tiếp tục
của nhà thục thôi
để phóng sinh tu phúc thì
có cúng giàng này
một thời gian nữa thì
chúng ta
thế là ông về gì ông mới bừng tỉnh hiểu
theo về người tu hành đạo Phật của chúng ta
đó là
nhân đại cho ai hay là chồng mình ở lại
được
cho hắn này
thì không ăn thịt trâu
mà nó sát cá
thì không
có xưng
tại mộng thấy người
cả
tức
kinh này
bế đứa con trao cho
nếu mà theo
này đưa cho thì ông liền nhận lấy
có
sau một năm vợ ông thì nuôi
này
sau này thành đạt Đấy. Cho nên á,
cái đó thì mình tốt nhất thì muốn tốt thì tụng kinh Địa Tạng nhá.
Chúng ta
là để cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.
Cho nên
có lễ
chúng ta không dám nói thế, không dám bàn thế vì họ là người thế tục. Chúng ta bảo như là
trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật để
đầu tiên phải giữ
là ăn chứ bị lộn là khỏi bệnh đó là thế.
Đầu tiên của chúng ta
khai thị
cái giới là
trong kinh A Di Đà
không bảo người sát.
Nhưng mà quả thực là không có cái chuyện là
sát sinh mà
sư chư Phật
khen tặng bảo.
Vì mười và tôi ở nhà tôi hay đi bắt cá kinh lắm.
Đó là không sát sinh đã. Còn cái
bắt cá ở dưới sông người sư
dần luyện tập ra.
Mình chết rồi thì vợ mình để
chúng ta
vì sao thì cá nó đến nó quay mình
dần dần nó sẽ
không thể nghĩ bàn được. Nhưng mà phóng sinh chuột thì không biết làm kiểu gì.
Ăn chay đâu các quý vị, sinh ra đến năm 19
là khỏi ngay đúng không?
Ăn tất cả thịt các quý
là
con gì chúng tôi ăn con đấy
của nó
chay đâu.
Trung phong này
tôi vừa cái là
khỏi bệnh tiền đình
ăn sâu vào trong cái a lại ra thức của mình rồi.
3 tháng hoặc là 1 năm
không
có uống thì chỉ
cắt cổ con.
Chúng ta biết rằng cái
không dám từ con gà trở lên là tôi chưa dám giết.
Việt Nam chúng ta lúc đó chỉ là một quận giao châu của
cá ốc hến lươn chạch.
Cái pháp này á
bỏ châu chấu rồi các thứ.
Cái phương pháp trở niệm như vậy khiến cho gì? Khiến cho những cái người
có một chút cái lòng từ,
họ nghĩ rằng ôn mình đã chết rồi ư? Mình chết rồi.
Gà con chó nó chết á, vẫn
khởi sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Và đặc biệt ấy, ngày Tết đây có bố
khai thị của ngài này
với người nhà. Nhưng mà bảo ra cầm chân nữa nhá.
Cái bài thuốc này rất là
nhà tôi ngày Tết
15 bài.
Bố bảo là
tôi mách cho một cái bài thuốc.
Không,
chui được vào mà nó cắn cả chân.
Nhưng mà vẫn ăn.
Nhớ được công điểm Phật lúc đó, họ được sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Bị mắng về cái tội là bố sai rồi.
Cái bệnh mà rối loạn tiền đình của vị này
chó để bố giết chó.
Thằng mắc màn rồi mà làm
thuê cái
tiền ra tương lưỡi.
Trong quê tôi ngày xưa là phải đi gính bộ. Là hôm đấy là thuê người đi gính cát
mình
hơn cây hai.
Thật đấy.
Người đi gính cát này
đều phóng đại.
Người gính chứ không phải ngày xưa làm gì đã có ấy đâu.
Sau khi xả bỏ báo thân này được vãng
sinh có nhà xây, còn đa số ở nhà sàn và nhà vách đất. Vách chắc phân châu
không chỉ chiêm bao mà cứ tối lại
nghèo ở dưới
đấy cũng thành công. Có những cái vấn đề là do nghiệp. Nếu ra
xây nhà tranh tre nữa là năm đó tôi nhớ là thuê 30-40 người
nhé, có khi là còn đơ đơ
giúp đỡ nhau không đâu, về chỉ ăn một bữa thôi.
Vẫn cứ nghe mà ăn cái bài thuốc trứng vịt lộn để trước
có đi gánh buổi.
Chúng ta thấy không, cái tác động ở thế giới bên ngoài lại thấy chuột nó
thôi phải đến nhờ phải đến khoảng
ba. Nếu Phật tử ở đây này thì ra
đi gánh cát
10 phương Đức Phật,
sáng đi được 2 gánh, chiều được 2 gánh,
chỉ một Đức Phật
đi cân
đó.
Không khỏe lắm người ta gánh 2 cái thúng.
Lúc đó chúng ta làm thế nào
để xây nhà phải đi gánh cát chứ làm
tán và bảo hộ.
Thì bây giờ đâu các quý vị mà cát
chuột để ăn thịt chuột
thì bắt đầu là đãi
rồi
xong cho lên tự
hay đi làm ở trong rừng hay đi bấy
ăn xuống dưới đó thì mang lên để đãi thằng
góc. Không không tin á
phải gánh. Khen gánh như thế mới đủ cái nhà.
Vị này á nói như vậy mà về mười phương chư Phật
đấy thì tôi nhớ
thì nó không phải là kinh đô thủ phủ của đất nước thì được nó và tật bệnh
cả nhà luôn. Nhưng vì xây nhà ở thuê khoảng độ trên 30
người. Và sau này là thấy chuột nữa, ngày xưa
cho
yểu mạng
cho vàng để ăn.
Nói rằng ai tụng nhưng mà ở Việt Nam truyền bá Phật pháp
nhưng không làm được.
Đó.
8 tuổi
ta phạm tội sát sinh thì phải đi quả báo là
bé tí tí này. Tôi khóc.
Biết bài thuốc gì không?
Công bố gì?
Tiền đình thay cho vị. Nha.
Ta thì
với thầy đi thì tôi
sẽ cầm cho bố
con. Dần dần nó hết.
Không hết rồi không cứu được nó.
Đến đây tôi đau cái này.
Chưa có lòng từ bi.
Mang cái bệnh
chó ấy đã chơi với nhau gì?
Mỗi khóa lễ 1 tiếng thôi.
Con chó
đi phóng sinh cá mấy
và rất
3 khóa lễ
quý nhau mình
cái gì phúc nhỉ? thường phúc.
Nó khôn đấy chứ.
Cái lời kinh của Đức Phật lại bao giờ
cản được, cho nên chỉ có biết khóc. Bây giờ bố bảo đi sang thì cho nên chạy sang đằng sau khóc. À, khóc thì mà đến bữa này thì
nhớ lại cái
cổ
chúng ta không biết được. Chúng ta
cũng không đúng. Khẩu xà tâm Phật à? Cũng không
bằng chứng là
rồi
mình thôi. Thì phóng sinh chuột rồi.
Bình thường vẫn
một năm trời mà mỗi một ngày
ăn nuốt bị
3 tháng hoặc 1 năm.
Thương lúc trước nhưng lúc sau thì
càng để thọ ký.
Bây giờ thì chắc chắn là không bao giờ ăn rồi. Bây giờ đi tu
một mình mà tụng kinh thì rất khó. Tốt vật vào phòng thầy bây giờ còn không phạt
gần 2 năm trời.
Và bây giờ Ngô Tôn Quyền bảo rằng
nên là mình thì mình xót xa, mình thấy buồn.
Tầng tầng lớp lớp nó kéo đến, nó đòi nợ.
Xong đấy,
thậm chí là dơ cái
vào ăn,
ra một cái đĩa của cư sĩ.
Bây giờ nó mới ngu si đần độn như thế này. Các vị biết bây giờ tôi mới ngu si đần độn, tôi mới khổ như thế
lên. Và lễ cho thầy
nghiệp chướng như thế này.
Ở chùa đa
nhất của con người
nghiệp chướng cho chúng
thiện. Ngày đó mà như bây giờ thì có phải là mình đỡ không? Cái khổ ngày đó là
tu hành niệm Phật có 3 năm là vãng sinh.
Nên á, gọi là cái tâm bồ đề nữa.
Để nhiếp thủ chúng ta. Thường Tỉnh Không nói có người đấy.
Được gặp Phật Pháp ngay từ
khoảng 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi.
Rất nhiều các quý hòa thượng, chư tôn đức, tăng ni lại giảng giảng.
Cho nên
muốn nghe ai giảng thì có ngay. Điện thoại có cầm sẵn trên tay, máy vi tính ấy, gần như nhà ai cũng có.
Phóng đại quang minh.
Thông minh bây giờ thành phố hay là nông thôn, thành thị á,
thanh khen ngợi chúng ta.
Và đứa trẻ con á, 5, 7, 10, 15 tuổi thì đều có hết.
Vãng sinh.
Cho nên các muốn nghe các bài giảng dễ lắm. Gõ gõ tạch tạch chưa đầy 1 phút đâu là gì? Có hết rồi. May mắn của chúng ta bên
số.
Cái thiện thì nó tìm cái
làng hà sang
thì những việc thiện lương á thì có
hội
phương tiện để chúng ta
khi tổ
muốn.
Và mỗi một lần lễ Phật đi học vị này
lên 1 phút là gì, chúng ta biết được ngay.
Chỉ cho chúng
ta biết cái gì đâu. Cho nên các quý vị bây giờ phải biết rằng là mình là
ở chung quanh
mình là nhân duyên lắm, đã có cơ hội để
chư Phật chư Bồ Tát để chúng ta mới thấy được,
không giác ngộ được
thì đây lễ Phật y học
ở chư tôn đức, ở các quý thầy mà
có thiên nhãn,
chúng ta lười biếng, chúng ta không chịu học
rồi
tin theo lời Phật dạy,
đầy đủ con mắt thần thông,
chúng ta đánh mất,
chúng ta có đầy đủ
phần lợi ích mà sinh ra cũng khó được gặp vậy. Trong kinh
chúng ta thấy trang nghiêm
được thân người
vị này nên học
khó, càng khó hơn gặp Phật pháp mà tin được các quý thầy mà tu tập đúng
trong đạo tràng, chúng ta
tu đạo là gì, khó vô cùng nữa
đó. Mà chúng ta
trân trọng cái đó
càng rồi á thì càng được về sớm càng
cho nên mà cầu con này đó
không có vào cắn, mà thậm chí
thì ông
lại không chiêm bao thấy chuột, mà chuột
hai này ông đưa cho
chúng ta hàng 100.000
liền Nhật lấy
về.
Thì quả nhiên 1 năm sau vợ ông
ở thế giới tâm
dưỡng cho lớn khôn. Qua đây chúng ta cũng mới thấy rằng
dần dần 1 năm sau thì
thịt
người nhưng
quả đây là thịt chóc.
Chúng ta có 4.000
chúng ta
ở với chúng ta
đang nên giữ gìn
về tham dự pháp thần linh và vong
thì ngắn thôi, chúng ta sẽ giảng nốt ăn thịt 33
lễ Phật y học.
Con 33 nó giống như con
thiêu hồi hướng cho nó hết
hơn cái mai nó mỏng hơn mà nó mềm hơn đó. Con 33 Hàng Châu
các
Phan Đức Cha
Việt Nam chúng ta
nhưng vẫn chưa có con.
Ôi.
Chưa có con, tình cờ được
về tham dự
quyển sách thấy chết thì ăn thịt 33 sẽ sinh được con trai. Ông tình cờ ông đọc được một quyển sách nào sách nhà Phật rồi, khẳng định với các quý vị đây không phải sách nhà Phật.
Công đức tụng kinh nguyện cầu
là sẽ có con trai.
Ngang bướng lắm.
À, khẳng định rồi. Nếu ông ta ông
giết nó ăn thịt nó bây giờ được bảo Phật rồi đã phát nguyện vãng sinh Tây phương cực.
Có ba ba về để
do vô minh nghiệp chướng
để làm
con chuột mình giết trước đây á,
thức ăn cho ba ba.
Có những người
ba ba nuôi lớn rồi á thì ngày nào ông cũng giết ba ba. Và ông nghĩ là ăn ba ba như vậy để có con.
Thì bảo là nguyện tất cả
ba ba sẽ có con mà sẽ có con trai
xung quanh chúng ta.
Như
hộ pháp
ba ba gì
chư vị
ba ba và ăn thịt như thế
chư Phật chư Bồ Tát
tự nhiên là thân ông xưng phù
thì phải sợ sệt khi
thân thể lên và
những con chuột mà mình giết
khắp thân thể của ông ta mỗi cái ghẻ độc ấy
à, người khởi đầu là pháp sư đạo chứng ở đây
miệng cái miệng ghẻ độc
là gì không có
miệng nói gì
đó mà
miệng của con ba ba mà há ra vậy đau nhức đến tận xương tủy
uy lực của
ông ta
sám hối nó và hồi hướng
thế không
vì cái
cho nên chúng
còn không dám ho to
học á, mà không may mà không gặp được cái thầy hiền
sao
mà
chúng ta muốn ho
ai á gặp được thầy tà bạn
phải thấm thiết
tà
một hai ngày
á, không phải là con đường khuyến thiện chừng ác á tin sâu nhân quả làm việc phúc thiện
có mà anh chàng
như cái
không có gì
nói là ăn thịt ba ông ta về cho nuôi ba ba mua lươn mua trạch về để làm mồi
hồi lễ Phật đi học vẫn khỏi
nuôi ba ba trong nhà
Xuân Mai á
toàn thân của ông tự nhiên
cái chùa Đông Cựu
nó bị sưng
lúc đó mới xá lợi của Đức Phật mới có thể
mủ nó há miệng ra nó chảy mủ ra
để hồi hướng cho nó
thận xương thận tủy
hay tôi đi luôn bây giờ cũng được
học gọi là
tiên ở dưới
các Phật tử chúng ta
ba là một năm trời
cầu phúc
cầu trung phong lần được
cầu lộc cầu tài cầu bình an cầu trường thọ đừng có sát hại vật
tôi xuống tổ chức
cầu phúc lộc thọ cầu con cái cầu công danh hiển đạt
phát nguyện là tụng kinh pháp 2013
tu phúc bố thí cúng dường làm các việc thiện cũng như trước
cái gì nữa cả kệ cho nó
cầu công danh sự nghiệp vân vân làm được những việc phúc thiện không sớm thì
hôi thối nồng nặc ra cái lúc mới vào chợ niệm á
bị trả quả báo như cái ông ăn thịt ba ba
đưa bố con đi
chúng ta
có một vài trường hợp bệnh ung của cả bệ hạ và cả thần thì đi học còn khỏi cả 4 năm gia đình có đến bệnh ung thư người ta lễ Phật rất nhiều sẵn sàng là tôi thì tôi chào các Phật tử mà chỉ biết Đức Phật có mấy năm
dần dần được
đại cư sĩ tại gia tu như thế cơ mà
sự ngang bướng đó
cầu nguyện và sự thành tâm của là vì khi được
cái dạy cho cái phương pháp lễ Phật y học